Chu kỳ đỉnh sóng bất động sản vừa qua năm 2016 đến 2019 chứng kiến sự tăng giá vọt của đất nền, nhà đất như nhiều người chứng kiến tại Phú Quốc 2017, Q9 thành phố Hồ Chí Minh 2018, Long Thành 2019. Vì bởi lẽ gắn liền với đô thị hóa là mở rộng phạm vi trung tâm đô thị, biến đất ven đô trước là đất nông nghiệp thành đất đô thị, và tốc độ đô thị hóa sẽ đẩy cao nhất khi mà nền kinh tế phục hồi sau một chu kỳ suy thoái. Những người có tầm nhìn họ đã để ý đất Q9 những năm 2013 đến 2015, khi mà thị trường bất động sản trầm lắng, một lô đất chia lô đâu đó 8 đến 15 triệu trên mét vuông, đất lớn thổ cư nhà dân 5 đến 10 triệu trên mét vuông. Những người mua thời điểm này khi vào chu kỳ mới ra hàng năm 2017 đến 2018 đều thắng đậm khi giá đất vọt lên bình quân 45 đến 80 triệu trên mét vuông. Đó là bài học đầu tư với nhiều người đã có kinh nghiệm từ chu kỳ trước khi mua đất nền. Ở Q7, Q2 năm 2005 bán ra năm 2007 là vùng ven TP, thời điểm đó họ đã có kinh nghiệm và biết cách làm tiền đẻ ra tiền khi vận dụng lại bài học lịch sử. Họ đều chắc chắn một điều, khi đô thị hóa thì đất của người nông dân vài năm trước sẽ thành đất của đô thị của ngày ra hàng. Họ có tiềm lực, có vốn và có quan hệ để nghe ngóng thông tin quy hoạch, thông tin các con đường sắp mở hay những công trình hạ tầng trường, viện, chợ v.v. sắp được triển khai. Như vậy có thể thấy nhóm người này rất tinh khôn, họ đã hình thành những hội nhóm chia sẻ thông tin với nhau, chịu khó học hỏi, tích lũy tri thức bất động sản, tức là có tầm nhìn. Họ đã thành công ít nhất qua 1-2 mùa làn sóng bất động sản nên lượng vốn đã tích lũy khá, tức là đã có tiền. Khi vừa có hiểu biết và vừa có tiền, đương nhiên họ biết luôn kết giao, mở rộng quan hệ xã hội để tìm kiếm các cơ hội mới, tức là họ có quan hệ. Khi họ đã đủ cả ba thứ này, thì họ ngày càng tìm thấy nhiều cơ hội để đầu tư hơn. Tiền họ đẻ ra tiền ngay cả khi họ ngủ, họ được tự do tài chính và tiệm cận với giới thượng lưu, giới tinh hoa. Đầu tư đất vùng ven trung tâm TP như Q9, Hóc Môn, Củ Chi v.v. chắc chắn đều thắng khi mua ở thời điểm cuối chu kỳ bất động sản. Cách xác định chu kỳ bất động sản như thế nào, các bạn có thể tham khảo loạt bài lược sử bất động sản Việt Nam, mô tả 3 làn sóng bất động sản ứng với năm 1996-2006 của mình chia sẻ trong An Cư. Vậy với những nhà đầu tư không chuyên, vốn mỏng hoặc lần đầu đầu tư chỉ có lượng tiền ít ỏi thì làm thế nào? Có rất nhiều bài chia sẻ đầu tư đất nền tỉnh của các thành viên BQT chia sẻ trong group An Cư, các bạn cũng nên tìm đọc lại. Còn trong phạm vi bài viết này thì mình gợi ý các bạn 3 chú ý quan trọng sau. Thứ nhất là xác định tầm nhìn quy hoạch của khu vực đầu tư. Thông thường khi tìm hiểu mô đất nên bám sát ở vành đai ngoài cùng của TP. Nếu chu kỳ này đã mắc giá ở phía đông chẳng hạn như Q2, Q9, Thủ Đức, thì chu kỳ sau các bạn hướng đến phía tây bắc, hướng nam hay hướng tây nam, nguyên lý thường là vậy, hoặc thường phải đợi 2-3 năm khi vùng ven khu đông giảm nhiệt hoàn toàn, giá hạ đáy. Việc xác định đáy còn do kinh nghiệm quan sát thực tế mỗi người và cả may mắn, nên thường gây tranh cãi nhiều nhất kiểu như biết trước đã giàu. Với việc đầu tư vào đất ven đô, đất xã huyện, ở nông thôn sát đất nông nghiệp, đi theo vành đai tuần tự 1-2-3-4 v.v. ở mỗi trung tâm đô thị lớn như thành phố Hà Nội hay Hồ Chí Minh luôn thắng qua từng thập niên, không chỉ ở Việt Nam mà nó còn diễn ra ở các trung tâm các TP Trung Quốc ở Thượng Hải, Thâm Quyến, Trùng Khánh v.v. Phát triển trong 50 năm qua, tức là dần dần sẽ không còn mảnh đất nông nghiệp nào trong địa giới hành chính TP, toàn bộ được đô thị hóa. Việc đầu tư đất vùng ven khi xác định tầm nhìn quy hoạch thì dễ dàng rồi, nhưng việc xác định tầm nhìn quy hoạch ở tỉnh thì khó hơn nhiều. Như các bạn đã thấy, năm 2019 đến 2020 là sự rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng nói nhiều về khu vực Long Thành, khi Quốc hội bấm nút quyết định làm sân bay năm 2019, và do ảnh hưởng của Covid thì chính phủ